truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 14 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thống nhất phương án quy hoạch quảng trường Võ Nguyên Giáp và bến thuyền phía sau quảng trường Võ Nguyên Giáp.
Trên địa bàn tỉnh gần đây đã xảy ra một số vụ cháy trang trại chăn nuôi gia cầm gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân phần lớn vẫn là do các chủ cơ sở chăn nuôi còn thiếu quan tâm tới công tác phòng cháy, bất cẩn trong việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt.
Chữa bệnh cho nhân dân bằng y học cổ truyền hoặc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên đã làm nên những điều kỳ diệu khi điều trị thành công cho những ca bệnh mà y học hiện đại khó có thể điều trị dứt điểm. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về đơn vị này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện kế hoạch số 07 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đề án số 05 về tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Ngày 14 tháng 11, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát nội dung này tại Thành ủy Thái Nguyên. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có 75 chi đảng bộ trực thuộc với trên 22.000 đảng viên. Với sự chủ động tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, từ khi thực hiện đề án số 05 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các ban xây dựng Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 8 cuộc kiểm tra. Cấp ủy cơ sở tổ chức trên 470 cuộc kiểm tra giám sát, tập trung việc chấp hành điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm từng cán bộ đảng viên, chỉ rõ ưu điểm hạn chế trong công tác Đảng, đã phát hiện vi phạm và xử lý kỷ luật theo quy định 4 trường hợp. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát của Đảng, trong đó quan tâm khắc phục tồn tại hạn chế tại một số cấp ủy cơ sở trong xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát, chú trọng công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, thi hành kỷ luật Đảng, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ. Người đứng đầu cấp ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm tra giám sát, qua đó góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển vững mạnh toàn diện.
Ngày 13 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thống nhất phương án quy hoạch quảng trường Võ Nguyên Giáp và bến thuyền phía sau quảng trường. Tham gia cuộc họp có đại diện các sở ngành liên quan của tỉnh, đại diện tập đoàn Phúc Lộc, đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án hoàn thiện hệ thống chống lũ lụt, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, các phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe đơn vị tư vấn trình bày báo cáo phương án kiến trúc cảnh quan bến thuyền số 1 hạ lưu cầu Gia Bảy. Đây là công trình có sự liên kết công năng với quảng trường Võ Nguyên Giáp, tiếp giáp với các công trình văn hóa thể thao khác và là điểm đến trung tâm của tuyến du lịch ven sông của thành phố Thái Nguyên. Định hướng thiết kế khu bến đầu thuyền nằm ngay trên sông thuộc khúc quanh giáp ngay quảng trường Võ Nguyên Giáp. Để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thi công dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp và khu bến thuyền số 1 này, các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến, đồng thời đi đến thống nhất về việc xác định ranh giới giữa hai dự án, thống nhất vị trí bãi đỗ xe phía sau quảng trường rộng tối thiểu 15m, bao gồm cả vỉa hè. Về mặt thiết kế cảnh quan cần tuân thủ quy hoạch chung và chiều cao của nhà điều hành khu bến thuyền phải được sự thẩm định nhất trí của cơ quan chức năng của tỉnh.
Vừa qua, Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm của Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động các huyện tổ chức giải ngân trên 2 tỷ đồng cho gần 70 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sống và làm việc tại thành phố Sông Công, các huyện Đại Từ, Phú Lương, Phú Bình và huyện Võ Nhai. Tham gia nguồn quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm cho Liên đoàn Lao động tỉnh, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận vốn vay dễ dàng, không cần phải cầm cố thế chấp tài sản, lãi suất bằng lãi suất của Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng thời điểm. Với nguồn vốn vay này đã giúp công nhân lao động cải thiện được điều kiện cuộc sống như sửa chữa nhà ở, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hay mua sắm phương tiện sinh hoạt. Đây là nhu cầu của phần lớn công nhân lao động được giải ngân nguồn vốn từ quỹ, bởi đa phần họ là cán bộ không chuyên trách ở các đơn vị xã phường, tất cả các khoản phụ cấp, lương của nhiều người chưa đến 3 triệu đồng một tháng. Nói về tiện ích của nguồn quỹ đối với người lao động, ông Vũ Xuân Công, giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, phụ trách quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đến thời điểm này thì quỹ trợ vốn đã giải ngân được gần 800 công nhân lao động nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với số vốn luân chuyển là trên 20 tỷ đồng và nguồn vốn thì rất hiệu quả và thiết thực cho công nhân lao động nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nguồn vốn thì nó hoạt động đến thời điểm này thì là trên 20 tỷ. Nhưng mà qua quá trình hoạt động thì công nhân lao động có nhu cầu vay rất lớn và đặc biệt là đem lại cái hiệu quả thiết thực cho người lao động, nâng được cái đời sống cho công nhân lao động lên. Thời gian tới là các cấp công đoàn liên hiệp sẽ triển khai rộng rãi hơn tới toàn thể cán bộ công nhân trên toàn địa bàn để làm sao cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được nguồn vốn này một cách sớm nhất.
Đây là một kênh hỗ trợ cho người lao động nghèo vay vốn, tự tạo việc làm, tăng thu nhập mang thương hiệu công đoàn, mở ra cho công nhân lao động nghèo nhiều cơ hội cải thiện cuộc sống.
Ngày 14 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường 1972-2017 và 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2017. Dự buổi lễ có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ngô Thượng Chính, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh đoàn Thái Nguyên cùng trên 700 thầy cô và học sinh trong nhà trường. Trải qua nhiều lần đổi tên và địa điểm khác nhau, đến năm 1997, trường mang tên là Trường Phổ thông Trung học Dương Tự Minh. Để xứng đáng với tên gọi của người anh hùng dân tộc, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã không ngừng cố gắng dạy và học, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành giáo dục đào tạo phát động, như mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hàng năm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 80%, có từ 50 đến 60 em học sinh đạt các giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhà trường đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Đặc biệt năm 2009, trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Năm 2012, trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2014, trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Tại lễ kỷ niệm, Trường Phổ thông Trung học Dương Tự Minh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tặng cờ tuyên dương truyền thống, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng cờ thi đua truyền thống.
Sáng 14 tháng 11, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gronic Việt Nam tổ chức tuyên truyền luật an toàn giao thông tới hơn 200 đại biểu là trưởng phó phòng và tổ trưởng các bộ phận chuyên môn trực thuộc công ty. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước nói chung, của tỉnh và thành phố nói riêng. Theo đó, chỉ tính riêng năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 167 vụ tai nạn giao thông, làm chết 81 người và bị thương 143 người. Trên cơ sở những thông tin này, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã phân tích nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, định lỗi tai nạn và giải pháp làm sao để giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt nhấn mạnh những hậu quả do tai nạn giao thông gây ra trên các tuyến, đường bộ, đường sắt và đường thủy, không chỉ thiệt thòi cho chính người bị nạn mà còn là gánh nặng cho người thân, gia đình và xã hội. Hội nghị được tổ chức góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, công nhân viên trong công ty Gronic, từ đó xây dựng ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ và các phòng ban chuyên môn của thành phố tổ chức cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất để thi hành bản án số 47/2016 đối với Vi Nghĩa Hà, sinh ngày 7 tháng 3 năm 1977, có hộ khẩu thường trú tại tổ 6 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Trước khi phạm tội, Hà là giám đốc phòng giao dịch Phan Đình Phùng thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam. Theo bản án, Hà bị Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử về tội lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản và phải bồi thường cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam số tiền là trên 17 tỷ đồng. Hiện bị cáo đang chấp hành án phạt tù chung thân tại trại giam Phú Sơn 4, Tổng cục 8, Bộ Công an. Sau khi chấp hành viên công bố quyết định cưỡng chế, lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc kê biên 8 mảnh đất tại tổ 8 và tổ 24 phường Chùa Hang mà Vi Nghĩa Hà đã nhờ người đứng tên. Buổi cưỡng chế kê biên được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự. Các mảnh đất đã được kê biên, được lập biên bản tạm giao cho phường Chùa Hang quản lý.
Thời gian qua, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tăng cường xét xử lưu động tại các phường xã và tại các trường cao đẳng đại học trên địa bàn thành phố. Việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động đã góp phần tuyên truyền và phổ biến pháp luật đối với cộng đồng dân cư và tầng lớp thanh niên. Từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân thành phố đã tiến hành xét xử lưu động hàng chục vụ án, các phiên tòa đều thu hút được đông đảo người dân và học sinh sinh viên tham dự. Các vụ án được đưa ra xét xử lưu động thường là những vụ án điển hình, tập trung vào các loại tội phạm đang có xu hướng gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân, như các vụ án liên quan đến mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo bị đưa ra xét xử hầu hết tuổi đời còn trẻ, không có nghề nghiệp ổn định, nhưng thích hưởng thụ nên dễ bị lôi kéo, sa đà vào các hoạt động tội phạm. Đặc biệt là thông qua quá trình xét hỏi tại tòa, người dân và học sinh sinh viên hiểu rõ hơn các mánh khóe, thủ đoạn của các loại tội phạm, đồng thời hiểu thêm về các quy định của pháp luật. Qua đó tự nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản cá nhân, đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Tại các phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt nhiều đối tượng phạm tội những mức hình phạt nghiêm khắc và được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhất là mới đây, tòa án thành phố đã quan tâm đưa các phiên tòa lưu động xét xử tại các xã mới sắp nhập về thành phố. Lần đầu tiên được tham dự một phiên tòa xét xử lưu động của tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, ông Dương Văn Minh, xóm Cậy, xã Hướng Thượng cho biết:
xử lưu động này rất tốt ở chỗ là thí dụ dân tôi mà bây giờ huy động đến tòa để giữ thì không ai tôi đi. Thế rồi xử lưu động tại xã này là tuyệt vời. Tôi rất muốn nhiều dân đến để xem và để họ trực tiếp giáo dục con cháu họ. Cho nên xét xử lưu động theo tôi là nên duy trì và một năm mở nhiều lần.
Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục mở các phiên tòa xét xử lưu động 20 vụ án tại các phường xã và một số trường học trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ cháy trang trại chăn nuôi gia cầm gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân phần lớn vẫn là do các chủ cơ sở chăn nuôi còn thiếu quan tâm tới công tác phòng cháy, bất cẩn trong việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt. Bài viết "Nhiều nguy cơ cháy tại các trang trại chăn nuôi gia cầm" của cộng tác viên Nguyễn Minh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Chúng tôi có mặt tại trang trại chăn nuôi gà của bà Lê Thị Thanh ở xóm Gốc Phối 1, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Một ngày sau vụ cháy tại đây, bà Thanh vẫn còn bàng hoàng về sự việc xảy ra. Chỉ trong phút chốc, một trong bốn khu chăn nuôi của gia đình đã bị lửa thiêu rụi. Bà Thanh kể, khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2017, gia đình bà nhập gà con từ công ty cung ứng giống về, sau đó tiến hành úm gà. Tới khoảng 2 giờ sáng ngày 11 tháng 10, gia đình phát hiện có cháy trong trại, liền hô hoán người dân và lực lượng quân đội đóng quân gần đó tới giúp đỡ. Đám cháy lan nhanh do trang trại được thiết kế 2 tầng với các vật liệu dễ cháy như tre, gỗ, bạt dứa, có chấu dài dưới nền. 8.000 con gà giống bị chết, khu nhà chăn nuôi 2 tầng với diện tích 1.000m2 bị đốt cháy, chỉ còn những bức tường bằng gạch trơ trụi. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 600 triệu đồng.
Thì trong quá trình chúng tôi úm gà thì làm bếp than thì có một chút sơ suất là không kê được cái chân lên. Nên là nó bị bốc cháy từ cái dưới gầm bếp mà lên. Nên là khi mà gia đình tôi phát hiện được ra thì cái đám cháy nó chỉ to bằng cái chiếu thôi. Nhưng mà do cái vật dụng trong trại nhà tôi nó là đồ dễ cháy và nó đã ở cái nhiệt độ đã cao nên là không cứu được.
Một vụ cháy khác cũng xảy ra mới đây tại trang trại chăn nuôi gà của anh Lương Văn Hoàng ở tổ dân phố Ga, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công vào chiều ngày 17 tháng 9 năm 2017. Vụ cháy đã thiêu rụi một nửa dãy trại chăn nuôi 2 tầng có diện tích 900m2, 7.000 con gà thịt, ước tính thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng. Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do hệ thống điện của trang trại không đảm bảo dẫn đến chập cháy. Đó là hai trong số 4 vụ cháy trang trại gà được ghi nhận từ đầu năm 2017 đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản của người chăn nuôi. Theo ông Hoàng Văn Bằng, kỹ sư của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, những trang trại gia công được xây dựng trước năm 2007 thường thiếu an toàn về mặt phòng cháy. Các trại này thường được làm bằng gỗ, sử dụng bạt dứa để che chắn. Bên trong trại có lớp chấu dày, hệ thống dây điện được mắc sơ sài, không được đi trong ống gen. Trong giai đoạn gà còn non, chủ trang trại thường ủ ấm cho gà bằng bếp than, đèn ga. Đây cũng là giai đoạn dễ phát sinh cháy nổ vì biện pháp đảm bảo phòng cháy chỉ là kê lò than trên những tấm bê tông hay sử dụng khay nước kê dưới chân lò than. Chỉ cần sơ suất, tàn lửa rơi vào nền chấu thì hỏa hoạn rất dễ xảy ra.
Trong cái quá trình mà sưởi ấm cho gà thì hiện tại thì các trang trại đang sử dụng chất liệu thứ nhất đó là về than đá. Cái chất liệu thứ hai đó là dùng ga. Thì cái chất liệu than đá thì các trang trại thì đều cho vào chuồng thông qua cái hệ thống các bếp than để đốt trực tiếp ở trong chuồng. Và phòng cháy, chữa cháy cho cái bếp than đấy thì là có các cái thứ nhất là lót cái tấm bê tông ở dưới sàn và để trực tiếp lên nền chấu. Thế đèn ga thì anh em đang khuyến cáo đó là cái dây ga thì phải đảm bảo chất lượng, và trước khi mà đốt đèn ga đấy thì phải kiểm tra lại tất cả các cái đầu nối để xem là an toàn hay chưa. Thứ hai là treo cách đất, cách nền chấu là khoảng 1m2.
Mặc dù các trang trại có quy mô lớn và có nguy cơ cháy cao như vậy, nhưng các chủ trang trại vẫn còn chủ quan với công tác phòng cháy và bảo vệ tài sản của mình. Chỉ đến khi sự việc xảy ra thì thiệt hại là quá lớn. Trước những thiệt hại do cháy gây ra đối với các cơ sở chăn nuôi, các phòng nghiệp vụ của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho chính quyền các địa phương có văn bản để chấn chỉnh, nhắc nhở đối với các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm thực hiện tốt công tác phòng cháy. Tuyên truyền nhắc nhở các chủ hộ chăn nuôi tổ chức kiểm tra để phát hiện những sơ hở, thiếu sót, mất an toàn về phòng cháy chữa cháy tại những cơ sở này. Theo Trung tá Trương Tấn Nghĩa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 2, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên, để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, các cơ sở chăn nuôi trước hết phải nâng cao nhận thức của mình về công tác phòng cháy chữa cháy. Các hộ chăn nuôi cần phải quan tâm chú ý tới việc xây dựng các chuồng trại, chăn nuôi, đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, đảm bảo khoảng cách an toàn, ngăn cháy lan giữa các chuồng trại, lắp đặt hệ thống dây dẫn điện và sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện như bóng đèn, quạt thông gió, đảm bảo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn. Trang bị đầy đủ các dụng cụ phương tiện phòng cháy chữa cháy để khi có tình huống cháy xảy ra thì sử dụng phương tiện chữa cháy kịp thời.
Đề nghị các hộ chăn nuôi, các chủ chăn nuôi gia súc gia cầm xây dựng chuồng trại chăn nuôi bằng những cái vật liệu khó cháy hoặc là không cháy. Hệ thống dây dẫn điện phải đảm bảo an toàn, trang bị đầy đủ các cái dụng cụ phương tiện phòng cháy cháy, thường xuyên nhắc nhở nhân viên thực hiện nghiêm túc cái nội quy an toàn phòng cháy.
Cháy là một hiểm họa có thể xảy ra bất cứ khi nào, do đó mỗi chủ trang trại, hộ chăn nuôi cần phải tự nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình, khắc phục những thiếu sót trong việc sử dụng nguồn điện, nhiệt tại cơ sở, loại bỏ những nguy cơ cháy đối với trang trại của mình, không để một sơ suất nhỏ mà gây nên thiệt hại lớn cho chính bản thân mình.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, chữa bệnh cho nhân dân bằng y học cổ truyền hoặc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên đã làm nên những điều kỳ diệu khi điều trị thành công cho những ca bệnh mà y học hiện đại khó có thể điều trị dứt điểm. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nơi mang đến những điều kỳ diệu của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Hơn 10 năm trước, bà Nguyễn Thị Lan, tổ 13, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên phát hiện mình bị thoát vị địa đệm đốt sống lưng. Những cơn đau lưng hành hạ khiến bà ăn không ngon, ngủ không yên. Với Tây y, để điều trị căn bệnh này, các bác sĩ chỉ có thể kê cho bà uống các loại thuốc như giảm đau, giãn cơ, canxi. Tuy nhiên, cứ hết thuốc là lưng bà Lan lại đau trở lại. Dùng thuốc giảm đau trong một thời gian dài, tác dụng phụ của thuốc còn mang đến cho bà thêm căn bệnh đau dạ dày. Bà cho hay, được bạn bè giới thiệu, tôi đã đến Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên. Đến bệnh viện trong tâm trạng, có bệnh thì vái tứ phương, nghĩa là tôi không hy vọng nơi này sẽ điều trị bệnh hiệu quả cho tôi. Nhưng thật diệu kỳ, khi sau một thời gian ngắn điều trị, chứng bệnh đau lưng của tôi đã hết, đến nay đã được 3 năm rồi, những cơn đau nhức lưng chưa quay trở lại. Cũng như bà Lan, bà Ma Thị Đâm, xóm Nà Pháng, xã Yên Trạch, Phú Lương, hiện đang điều trị tại bệnh viện rất lạc quan. Tôi bị chứng bệnh cao huyết áp và đau xương khớp, đi lại khó khăn. Mấy ngày qua được bệnh viện cho uống thuốc, châm cứu, bấm huyệt, tôi thấy bệnh thuyên giảm nhiều. Các y bác sĩ ở đây lúc nào cũng có thái độ ân cần với bệnh nhân. Không chỉ điều trị hiệu quả cho những người mắc bệnh về khớp và thần kinh như bà Lan, bà Đâm, bệnh viện còn điều trị hiệu quả một số căn bệnh như liệt nửa người do tai biến mạch máu não, thiểu năng tuần hoàn não, các bệnh rối loạn chuyển hóa, u xơ tuyến tiền liệt, phục hồi cho bệnh nhân sau phẫu thuật sọ não. Hiện tại bệnh viện đã triển khai thêm một số dịch vụ kỹ thuật mới như oxy cao áp lâm sàng, phẫu thuật trĩ bằng điện cao tần, điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser, laser nội mạch, laser hồng ngoại tần số thấp, xông thuốc y học cổ truyền, tập vận động trị liệu, mang lại kết quả điều trị rất tốt cho bệnh nhân. Ngoài ra, bệnh viện còn sản xuất các chế phẩm y học cổ truyền phục vụ điều trị tại bệnh viện. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã sản xuất được 105.000 viên hoàn các loại, 500 lít siro ho bổ phế, 80 lít cồn xoa bóp và 550 lít cao lỏng hoạt huyết thông mạch. Các chế phẩm này đã ứng dụng trong điều trị lâm sàng có hiệu quả. Để bệnh viện đổi thay tích cực như ngày hôm nay, có sự đóng góp rất lớn của thầy thuốc ưu tú, giám đốc Trương Thị Thu Hương, con em của đồng bào dân tộc Tày. Người đã vinh dự được trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát triển y dược học cổ truyền Việt Nam hồi đầu năm. Là người đứng mũi chịu sào, chèo lái đưa bệnh viện ngày càng phát triển đi lên, chị đã phải nỗ lực rất nhiều. Chị nói, năm 1995, ngay sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y Bắc Thái, nay là Đại học Y Dược Thái Nguyên, tôi về bệnh viện này làm việc. Hồi ấy nơi này chỉ có 70 giường bệnh và 9 bác sĩ. Các phòng khám điều trị bệnh chỉ là nhà cấp 4 đã xuống cấp. Bệnh nhân cũng chưa tin tưởng đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Tôi còn nhớ khi mới vào nghề, tôi được phân công điều trị cho một bệnh nhân cao tuổi là bác Quý ở phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Đã từng đi chữa trị bệnh đau lưng ở nhiều nơi không khỏi, nên khi đến đây, thấy một bác sĩ trẻ như tôi, bác Quý tỏ vẻ rất thất vọng, không tin tôi có thể chữa bệnh thành công cho bác. Tuy nhiên tôi không nản lòng mà càng động viên mình phải cố gắng. Tôi vui lắm khi ngày ra viện, bác Quý rất hài lòng vì căn bệnh đau lưng đã được chữa trị hiệu quả. Những bệnh nhân được chữa trị thành công như bác Quý đã truyền cảm hứng cho tôi và đội ngũ y bác sĩ ở đây. Sau này may mắn được trở thành lãnh đạo của bệnh viện, tôi luôn động viên mọi người cùng nỗ lực làm theo lời dạy của bác là lương y phải như từ mẫu để nâng cao uy tín của bệnh viện. Có thể thấy, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên đã làm nên những điều diệu kỳ khi điều trị thành công nhiều ca bệnh khó. Giờ đây, với các dãy khoa phòng đã được xây dựng khang trang thiết bị, y tế hiện đại, hỗ trợ cho việc chuẩn đoán, điều trị bệnh. Bệnh viện trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân trong tỉnh và các tỉnh bạn như Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Bình và là điểm sáng về y đức của khu vực miền núi phía Bắc. Tuy nhiên hiện nay, bệnh viện vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn. Hiện tại, bệnh viện mới có 170 giường điều trị nội trú, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân tại đây rất cao. 9 tháng qua, công suất sử dụng giường bệnh của bệnh viện vượt tới 34%, với số lượt bệnh nhân điều trị nội trú là trên 3.380 người, tăng gần 280 người so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi bệnh nhân đến khám điều trị ngày càng tăng, thì biên chế của bệnh viện lại không tăng. Hiện bệnh viện mới có 133 cán bộ trong biên chế đang làm việc tại 15 khoa phòng. Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Hương bày tỏ mong muốn được các cấp ngành chức năng quan tâm, tăng chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch, hỗ trợ kinh phí mua các trang thiết bị máy móc để tạo điều kiện cho bệnh viện hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao là cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho bệnh nhân, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Viên thông Nga, viên thông Nga, viên thông Nga, chào mừng! mừng sinh nhật Viễn Thông Nga tròn 20 tuổi. Viễn Thông Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop xinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viễn Thông Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viễn Thông Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viễn Thông Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viễn Thông Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Hãy nhanh chân đến ngay Viễn Thông Nga số 219 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để nhận được ưu đãi cực khủng.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dưỡng dương vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đã bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead, và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mại.vinaphone.com.vn.
Vinaphone không ngừng vươn xa.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps đến 30 Mbps được nâng thêm 5 Mbps so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn. Bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.